đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 14 tháng 10 của năm 2023. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Giọng
hơi khàn.
Thời tiết nó đổi, giọng hơi khàn. Qua đây bị allergy, thành ra cái mũi hơi khụt khịt khó thở. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ làm chương trình này với cái giọng của tôi nó không được trong như mọi tuần, thưa cô. Chúng ta thực hiện chương trình tuần lễ thứ hai của tháng 10. Một tuần qua mau tưởng như mọi tuần. Thế nhưng tuần bữa giờ, từ tuần thứ bảy tuần trước cho đến thứ bảy tuần này, đã có rất nhiều chuyện xảy ra trên hành tinh trái đất này, làm rung chuyển cả trái địa cầu. Cùng sống trên một hành tinh, cùng thở một không khí, da đen, da đỏ, da vàng, cũng cùng máu thịt, cũng cùng da thịt người như nhau. Tưởng rằng con người yêu nhau nhưng không phải vậy. Tình nghĩa, tình người là điều quý trọng nhất ở trên đời này đối với mỗi người chúng ta, thưa cô. Nhất là tình thân, tình gia đình, tình quê hương. Sự liên hệ ở trong tim đang tay nối vòng tay, không buông bỏ được khi máu chảy ruột mềm. Nếu nghĩ đến tình cảm này thì đừng để dục vọng hay lòng tham hay chính trị chia rẽ và tách rời, tách lìa. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tình như này. Như mọi lần, từ đài Sài Gòn 1160 AM, diễn đàn tiếng nói tự do người Việt Nam, chính đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, chúng con đã xin gửi về biển gần chùa ngày hôm qua, chùa Liên Trì, đến Hòa Thượng Thích Không Tánh. Thưa thầy, nếu thầy nghe được con ạ. A Di Đà Phật, con xin gửi lời chào đến thầy Không Tánh ạ. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị bắt đường dây với thầy Không Tánh.
Khắc trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui. Thank you.
Cảm ơn quý Nam Phương đã nối lại đường dây chúng tôi với Hòa Thượng Thích Hồng Thái A Di Đà Phật. Thầy nghe là con không thưa thầy?
Dạ, bây giờ mới nghe được cái đỉnh này, chứ hồi nãy nhỏ quá, hồi nãy không nghe gì hết.
Con thấy Nam Phương nối lại đường dây với thầy, con mừng lắm. Thời tiết bên chúng con bắt đầu đổi lạnh, thành ra con cái tiếng con hôm nay nó không được trong như mọi lần. Sài Gòn thời tiết thế nào thưa thầy? Thầy đang ở chùa Liên Hoa hay là chùa nào thưa thầy ạ?
Dạ, tôi đang ở chùa Giác Hoa, chùa Giác Hoa ở Sài Gòn đó là Giác không quay Liên Hoa, Giác.
Thời tiết thế nào thưa thầy? Thời tiết tốt không?
Dạ thì bây giờ thì nó cũng thỉnh thoảng lúc thì nó nắng dữ lắm, nhưng mà nó lại thỉnh thoảng hay có mưa gió, và nó cũng có bị ảnh hưởng, hình như là nó sắp vào cái mùa mưa lũ, mưa bão lụt rồi gì đó ở miền Trung á, nên nó cũng có ảnh hưởng. Dạ mấy hôm nay trời nó cũng có bị hơi mưa đó. Dạ.
Được thưa chuyện lại với thầy, con nhớ cái bài hát con viết là có cái câu là ngày ngày ta vui bên nhau, ngày ta vui bên nhau. Cách đây một thời gian không xa lắm đâu, mỗi mùa Tết Trung Thu, Hòa Thượng Thích Hồng Thánh ở chùa Liên Trì đều có tổ chức Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi bị bệnh ung bướu. Và nói đến Tết Trung Thu thì thầy không thể nào thầy quên được con cũng không quên được người bạn rất là thân mến của thầy cũng như của con chương trình này là bác sĩ Phan Minh Hiển. Có điều gì nhớ lại những ngày Tết Trung Thu ngày hôm qua của các em ở chùa Liên Trì với Tết Trung Thu mới đây hay không? A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ vâng, thì lúc mấy năm trước thì thời gian còn chùa Liên Trì á, thì chúng tôi cũng Tết Trung Thu thì cũng bác sĩ Hiển rồi, bây giờ thì bác sĩ đã ra đi rồi, thì cũng một số ân nhân cũng có giúp đỡ, thì đôi khi chúng tôi cũng có cho các em tổ chức rồi rồi ăn dùng bánh trung thu rồi cho nó vui, mà cái tuổi nhi đồng thiếu niên như đó. Nhưng mà bây giờ cũng đã 6-7 năm qua rồi thì chùa Liên Trì bị thiệt phá rồi, thành nơi tôi phải sống nhờ chùa khác, thành là cũng không có điều kiện để mà mình làm được mấy cái công việc đó. Ngay cả nhiều cái việc từ thiện, rồi nhiều cái vấn đề thương phối binh Việt Nam Cộng Hòa, rồi dân oan, rồi vấn đề tù nhân lương tâm. Rồi ngày xưa thì bên cái hội đồng liên tôn của chùa Liên Trì là cũng rất lo về các cái vấn đề này. Thời gian qua thì bây giờ thì coi như bị chùa Liên Trì là cái văn phòng của hội đồng liên tôn Việt Nam thì bị triệt phá rồi, thành như vậy nên rồi coi như mọi việc thì coi như nó đành phải cũng đình đốn, mà đôi khi là cũng không có nhà văn thì cũng khó khăn lắm. Tôi thì cũng hoàn cảnh bây giờ thì cũng sống nó cũng thấy thì cũng chưa qua thì vậy thôi, thì mình chỉ cầu nguyện vậy thôi. Nếu Trung Thu thì mình cầu nguyện cho các cháu vậy thôi, giữ biết sao. Trong khi đó thì tình hình thế giới thì chiến tranh nó nổ ra rồi, thì ở Ukraine, rồi bây giờ đây thì nó xảy ra ở Do Thái, Palestine, rồi nó ở Trung Đông nữa. Trước đây là gần như nó cũng nó sẽ xảy ra chiến tranh ở Biển Đông nữa, thành thế giới nên thấy rằng cái tình hình thế giới bây giờ nó có nhiều cái sự đau thương lắm, thành thế giới nhiều cái sự chết chóc rồi nghe chưa. Chúng ta cũng xin chỉ có cái cầu nguyện thôi, chứ cũng khó lòng mà để mà vui hưởng được những cái Tết đầy đất kia rồi, hay những cái lễ hội rồi của những cái thời thái bình thịnh trị được á. Thưa quý đài,
thưa quý khán giả. Con cảm ơn thầy. Chắc chắn phần nào trong phần sau của chương trình con sẽ đề cập đến vấn đề mà con nói chỉ có 7 ngày tuần trước đến tuần này bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Nhưng con muốn con hỏi với thầy là chùa Liên Trì không còn nữa, Thích Không Tánh còn, Phan Minh Hiển không còn nữa. Các em ung biếu có được chỗ nào hay là có được thầy vẫn tiếp tục thương giúp các em hay không? A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ thưa thì là bây giờ thì cái tinh thần gọi là cái tình chia sẻ những cái nỗi mà người khó khăn đau bệnh đối với nhau á, các cháu rồi thì nó cũng còn ít ỏi lắm. Ừ. Và nếu có thì cũng chia đơn lẻ chút đỉnh thôi. Và nếu trường hợp mà xuyên đưa thì thỉnh thoảng là cho chúng tôi cũng chỉ có làm một vài việc từ thiện lễ tế thôi à, mà nhỏ thôi, cho nên cũng không có đáng để mà nói. Nếu trường hợp ví dụ như có mạnh thường quân hoặc là có ân nhân nào mà ủng hộ thì mình cũng vẫn có thể làm được, hoặc là có thể vào bệnh viện để mà chia sẻ cho các cháu ung thư, hoặc là đối với những cái hoàn cảnh nghèo khổ khó khăn gì đó trong những cái dịp Noel, dịp Tết hay là những cái dịp lễ đạt gì đó. Mà nếu ấy thì bên đây thì tôi cũng vẫn giữ cái vai trò là từ thiện xã hội đó của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Tăng Đoàn á, thành thử tuy rằng là chúng tôi cũng bị giới hạn rất nhiều, nhưng mà chúng tôi và quý vị trong Hội đồng Liên Tôn Việt Nam cũng cố gắng làm được cái gì đó thì làm. Thưa quý đại á,
A Di Đà Phật. Thưa thầy, nếu cô cái câu hỏi tiếp theo hay câu tâm tình của con tiếp theo ấy thì nó dư đối với thầy, cũng không nên nói đối với thầy, nhưng mà con vẫn nói vậy là vì con với thầy có hai niềm tin khác nhau. Thầy có tin là có quả báo, có nhân quả, có nghiệp chướng hay không? A Di Đà Phật. Thưa thầy.
Dạ thưa, thì chúng ta là mình là những con người là mình có niềm tin, có tôn giáo mà. Thành thử cho nên mình hiểu được cái lễ thiện lẽ ở trên đời chứ nó phải có tội phúc, nó phải có nhân quả, nó cũng có những cái vấn đề rõ ràng lắm. Nhưng mà đôi khi có những cái sự việc á, nó đến đến sớm đó thì mình nhận được, nhưng mà đôi khi nó đến chậm quá, và cái luật nhân quả đó nó sẽ chi phối toàn bộ chứ không phải không đâu. Nhưng mà nếu đôi khi nó đến chậm quá thì chúng ta cũng không có nhận ra được. Còn riêng rồi đối với những cái người mà ví dụ như chủ trương là vô thần á, hoặc là họ chủ trương theo cái duy vật cộng sản hay là thì là họ không có tin tưởng vào cái vấn đề đó, thành tự cho nên rằng có thể là họ không có tin vào cái vấn đề thiện ác hay là nhân quả, hay là đối với họ thì thành tựu cho nên rằng khi mà thế giới mà được thống trị bởi những người không có tin vào cái nhân quả báo ứng với thiện ác và có các cái lễ công bằng và chân lý của thế giới này thì nó sẽ tạo ra cho thế giới này rất nhiều cái nỗi khổ đau. Thành để cho nên chúng ta cũng nhau hết lòng để mà cầu nguyện thôi. Trước những cái thế lực vô minh đó, những cái thế lực mà gọi là họ không có tin tưởng vào vấn đề thiện ác nhân quả báo ứng rồi, thì thành ra mình cũng cầu nguyện đó. Thưa
thầy, con hỏi thầy câu đó nó dư mới không cần phải hỏi với thầy, là vì thầy có tâm Phật, thầy có tim Phật. Con là người có tâm người, tim người. Cái điều này con nói chắc chắn là thầy nghe thầy cũng tai thầy nó cũng vui vui đấy, nhưng mà con nói nó vui là vì nói là cái viên chức cái thằng đi nó còn đáng tuổi em của con với của thầy, nó ra lệnh nó đập phá chùa Liên Trì, bây giờ nó đang ở trong tù. Thầy mới nói là cái nhân quả nó đến sớm đấy, Đinh La Thăng nó đến sớm đấy. Cái điều con xin nghĩ như vậy có đúng không?
Dạ thưa, thì ví dụ như mình đó, mình là cái người có cái tin tưởng, có cái tôn giáo, có cái rồi đó, thành là tin tưởng vào cái nhân quả, thì mình biết rằng là nó cũng có những cái vấn đề là thiện ác, rồi nó cũng sẽ phân biệt so phân minh, và nó phải có cái sự báo ứng thôi. Nhưng mà đối với cái người mà họ chủ trương là vô thần, mà họ chủ trương là không có tổ quốc, không có gia đình, không có tôn giáo, rồi thì đối với họ là trời Phật rồi gì là họ coi như không, và họ chỉ cần thỏa mãn cái tham vọng của cái của họ thôi. Thành thử cho nên họ không có sợ nhân quả gì hết, cho nên họ muốn làm gì họ làm. Thành thử cho nên là Còn cái chuyện mà họ bị trả quả đó thì đôi khi họ nói rằng là những cái việc khác, mà đôi khi họ họ không có họ không có tin vào những cái việc khác nữa, việc nhân quả mà do họ làm nữa. Thành ra đối với người cộng sản nó có cái tư duy, nó có cái tư duy là duy vật bệnh chứng của họ đó. Và thành ra nên thành ra mình cũng không để mà đôi khi thành ra dân chính thì phải cho nên rằng họ cũng khó lòng mà gọi là mà cảnh có thức tỉnh được nó thưa dạ.
Dạ. Thế thì cái tâm của con không phải là để ác báo ác đâu, nhưng những chuyện xảy ra trong Việt Nam, Đinh La Thăng nó đi tù mười mấy năm, bây giờ nó đang trong tù, nghe đâu nó cũng sướng lắm, nó trong tù, nó cũng sướng lắm. Rồi những người như Chu Ngọc Anh nó ăn biết bao nhiêu tiền, Nguyễn Thanh Long nó ăn biết bao nhiêu tiền, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh nó ăn biết bao tiền, có nhân quả đấy, có quả báo đấy. Mà những cái nhân quả và cái quả báo, mà quả báo nó sớm đấy. Thầy thấy, con thấy, con có vui mắt không? Con vui mắt đấy. Là vì những cái nhân quả đó, những cái tiền, những cái công đức của thầy, cái chùa, công đức của chùa nó nằm ở đó. Bao nhiêu nhà thờ, không biết là nhà thờ dòng Mến Thánh Giá gần bên chùa Liên Trì, nó còn hay không? Con lâu nay con cũng không liên lạc với các bà sơ bên đó, này con không biết rõ. Nhưng mà thôi bây giờ hỏi cái câu chuyện đó, thầy đã trả lời con. Và đối trong lòng con, lúc nào con cũng nghĩ có nhân quả, có nghiệp chướng, có quả báo cả. Thầy nói đi ạ. Dạ.
Dạ thưa, thì cái nhà thờ Thủ Thiêm với dòng Mến Thánh Giá thì cũng được có cái phước, ơn phước, cho nên là bây giờ vẫn còn. Trước đây thì theo như thành phố với quận 2 và với nhà nước này đó, cứ tuyên bố với tôi là nhất quyết là nhà thờ Thủ Thiêm, rồi chùa Liên Trì, và dòng Mến Thánh Giá rồi là phải rời khỏi cái khu vực đô thị Thủ Thiêm đó, và nhất quyết là họ sẽ giải tỏa đó. Nhưng mà rồi sau một thời gian thì là thì đó thì bên họ cũng ra lệnh cho Linh Mục Nghiêm chứ là phải di dời, rồi phải giải thủ thứ chuyện áp lực của nhà thờ với lại dòng Bánh Thánh Giá, rồi bên với Linh Mục Nghiêm với lại quý sơ với chúng tôi nữa ở chùa Liên Trì xuống để mà tổ chức cùng cầu nguyện á. Vâng, thì sau đó một thời gian, nhưng mà rồi cuối cùng rồi sau thì chùa Liên Trì đây cũng bị giải tỏa, cũng chế đi rồi thì một giờ rồi hình như rồi sau đó nhờ bên nhà thờ với lại dòng chùa Mến Thánh Giá đó là cũng nhờ hình như nhờ Canada hay là nhờ ở bên Vatican có thể là với cái ý kiến của mình đó thì có thể can thiệp hay là có những cái sự nào đó, thành ra cho nên hôm nay thì coi như nhà thờ Thủ Thiêm và dòng Mến Thánh Giá vẫn còn và không giờ không có bị giải tỏa. Còn về Phật giáo thì coi như đình An Khánh thì cũng đã bị dời mất rồi, rồi chùa Liên Trì cũng dời, nhưng mà 6-7 năm nay rồi, nhưng mà tôi vừa mới nghe đâu là hình như cái khu chùa Liên Trì với đình An Khánh đó, thì cái khu đất đó mà xây dựng lên cái gì cũng không được hết, họ xây dựng lên công trình rất lớn và đầu tư đó, nhưng mà rồi cứ bỏ hoang đó thôi, bây giờ cái khu đó bây giờ để hoang phế vậy thôi. Bởi vì cái khu đó nó cũng có một cái phần sự linh thiêng nào đó, cho nên bây giờ vừa rồi nghe nói rằng là họ đã cho xây lại cái đình thần An Khánh ở ngay tại An Khánh đó, tất nhiên là cách nhà thờ Thủ Thiêm nó khoảng 300 mét và cách chùa Liên Trì 200 mét. Bởi vì cái lúc bây giờ ở Thủ Thiêm nó có cái nhà thờ Thủ Thiêm này, được đình thần An Khánh của Thủ Thiêm này, và chùa Liên Trì cũng là bên Phật giáo này của Thủ Thiêm. Thành ra ba cái nơi đó nó gọi là nó đã hàng trên hơn nửa thế kỷ rồi, mà nhà thờ Thủ Thiêm là còn lâu hơn nữa đấy. Thành tự dân nó thì, nhưng mà bây giờ thì sau đó thì họ cho xây đại cái đình thần An Khánh rồi. Nghe Phật tử nói là họ có tổ chức cái lễ mời cái vị khánh thành lại, thành tự dân có nhiều Phật tử họ nói rằng là sao bây giờ thầy không có đòi hỏi rồi vấn đề chùa Liên Trì Thủ Thiêm cho họ xây dựng lại đình thần đó. Thì tôi nói họ thì nếu mà họ có lòng mà tin tưởng vào cái vấn đề đó thì xây dựng lại cái đình thần thì cũng bà con thì cũng mừng đó, nhưng mà riêng về cái chùa Liên Trì hình như họ cũng còn thì sao đó, cho nên nhất quyết là họ không có cho họ không có cho phục hồi lại, họ không cho rồi là họ không có bồi bồi hoàn lại. Thì thành thử là chúng tôi biết Phật tử họ có nói rồi, thầy phải khiếu kiện rồi phải đòi hỏi rồi thế nọ thế kia, tôi nói bây giờ với thằng cộng sản mà khiếu kiện cái gì. Bây giờ nên mà hiện tại bây giờ tôi xin thưa với bà con với đồng bào như thế này, bây giờ tất cả ruộng vườn nè, nhà cửa nè, đất đai nè, cơ sở tôn giáo chùa chiền rồi chúng ta bị mất hay là bị chiếm đoạt hay là bị cưỡng chế cưỡng chiếm rồi các thứ, thì tôi nghĩ rằng bây giờ quý vị có đòi thì cũng không có là không.
Chúng tôi mất đường dây với thầy Thích Không Tánh. Có thể các bạn căng ngục cơn văn mạng tràn lại. Xin lỗi quý vị, Nam Phương sẽ nối lại chương trình này. A Di Đà Phật, trẻ con nó phá quá thưa thầy, trẻ con con nít nó phá quá.
Dạ. Giờ chỗ này nhiều khi nó hay chặn lắm á, giờ mấy giờ tôi nói là mấy ông gì chặn chặn ngoài à, dạ. Okay. Nói đến chùa Linh Trì họ biến cách là chặn á, dạ.
Bây giờ thôi cứ nói số này đi đã, rồi nếu mà nó chặn con sẽ đổi số khác, đổi số thứ hai nhá. Bây giờ con đang thầy đang nói cái gì đó, thầy nói tiếp đi đã.
Dạ. Dạ vâng, thì nếu có thì nó chặn nữa thì gọi cái khó khăn 0933 064 453 đó. Còn không đâu nói về chùa Liên Trì hay nói về vấn đề này thì cộng sản hay chặn lắm. Thì hồi nãy xin nói lại là quý bà con á, nhiều người đã đề nghị tôi là phải đòi hỏi vấn đề chùa Liên Trì hoặc là đất đai nhà cửa rồi bị nhà nước cưỡng chiếm rồi này nọ đó. Thì tôi có nói như thế này, tôi nói bây giờ khi mà nếu mà Việt Nam Cộng Hòa, quốc gia Việt Nam Cộng Hòa chúng ta quay lại thì mọi việc đó nó sẽ có đầy đủ thôi, nó sẽ có thành phần lập, nó có hành pháp lập pháp đồ đàng hoàng. Cho bây giờ với cái xã hội chủ nghĩa cộng sản này thì chúng ta có cái này nọ thì cũng không có được gì đâu. Cho nên chúng tôi có đề nghị ra một cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa, và chúng tôi nói là khi mà quan phục ngược lại cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa thì tuy nhiên chùa Liên Trì hay nhà thờ hay là đất đai hay tài sản gì của người dân Việt Nam của chúng thân người của chúng ta sẽ được hồi phục lại hết thôi. Bởi vì dưới cái chế độ là độc tài toàn trị mà đất đai, cái quyền sở hữu đất đai không có, rồi cái vấn đề đó nó nằm nơi cái bàn tay gọi là của cộng sản hết, và họ muốn họ là thống trị hết mà. Thành thế cho nên làm sao mà đòi hỏi bà con đấu tranh rồi thì đòi hỏi thì tù đầy cực khổ đủ thứ rồi mòn mỏi bao nhiêu năm. Rồi bây giờ hàng mấy chục năm rồi, chúng ta cứ chết lần chết mòn đi. Và đôi khi thì người cộng sản họ cũng chờ, họ cứ giả bộ hứa hẹn này nọ rồi chờ cho năm này qua năm khác, vài chục năm thì những cái lớp mà dân thân có lòng dám khiếu kiện đấu tranh thì lần hồi chết, lần chết mòn đi hết. Hoặc là bị cắt cổ, hoặc là bị chết trong rồn rồi thì còn bao nhiêu vấn đề rõ khiên khác nữa. Anh tưởng thế giới cũng đã biết cái chuyện đó. Nhưng mà cho nên chúng tôi mới có rằng là đưa ra một cái giải pháp gọi là tuyên ngôn hòa bình, cũng như đưa ra một cái giải pháp là Việt Nam Cộng Hòa. Thì từ thế đó mới có thể là giải quyết được cái vấn đề, ngay cả cái vấn đề mà Trung Cộng nó chiếm Hoàng Sa, Trường Sa chúng ta, và ngay cả cái Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là nó tiền thân của cái Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Sản Việt Nam là nó sẽ phải trả lại cái miền Nam, quốc gia miền Nam Việt Nam, tổ quốc Việt Nam Cộng hòa thân yêu của chúng ta, bởi vì họ đã vi phạm cái hiệp định Paris 1973 để mà họ kéo quân vào để họ xâm lược và họ cưỡng chiếm và là cả cái miền Nam Việt Nam của chúng ta. Thành để cho nên rồi ngay cả cái vấn đề về là Biển Đông nữa, đối với cái Trung Cộng nữa. Rồi thì bây giờ cái tình hình nó rõ ràng là cái người cộng sản như vậy mà cái thế lực gọi là cái thế lực quốc tế cộng sản nó tàn độc lắm, mà thành tựu cho nên cái chuyện đó thì tôi nghĩ là ngày hôm nay thì lần hồi thì thế giới người ta đã ý ra chính vì vậy đó, cho nên chúng tôi truyền thừa, chúng tôi cũng không có phải đòi hỏi ba cái chuyện là cá nhân nhỏ bé nữa, mà chúng ta toàn bộ người dân ở Việt Nam Cộng hòa thân yêu chúng ta, nếu mà nghĩ đến tổ quốc, nghĩ đến dân tộc, nghĩ đến quê hương, đến đất nước, đến quốc gia, thì chúng ta phải còn phải đoàn kết, kết hợp một cách như thế nào đó, để rồi chúng ta theo các cái công ước quốc tế, để mà vận động quốc tế, để mà tái lập cái hội nghị quốc tế, để mà giải quyết về vấn đề Việt Nam, và đồng thời nếu mà giải quyết cái vấn đề đó, và Trung Cộng phải trả lại Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam Cộng hòa chúng ta, cũng như Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đó là của Cộng sản đó, là phải trả về quốc gia Việt Nam Cộng hòa chúng ta theo cái công ước, và để tổ chức tổng tuyển cử để đưa cho toàn dân Việt Nam chúng ta đến cái quyền dân tộc tự quyết cho được. Và từ thế đó cho nên là nó sẽ hy vọng là nó mới có thể gọi là tái gặp cái vấn đề hòa bình ở cho cả cái khu vực Biển Đông và Việt Nam. Và có thể là nếu không khéo ấy, bởi vì nếu mà trước cái tham vọng của Trung Cộng á, với những cái quốc tế cộng sản á, thì không khéo thì nó cứ đưa dân loại đi đến cái thế chiến thứ ba đó, thì bây giờ rõ ràng rằng mà chúng ta đã thấy rõ đó là bây giờ nó đã chia ra làm hai cái phe đàng hoàng, đó là Nga với là Trung Cộng, đó là một phía rồi Hoa với là đồng minh hoặc là Âu Châu. Thì bây giờ đây thì qua cái chiến tranh Ukraine rồi tiếp đến một cái và bây giờ ở đây ở Trung Đông nữa, Palestine tiến đánh.
Rồi, chúng tôi xin cân đối, chúng ta mất đường dây với Hòa Thượng Thích Công Tánh ở Gen Cô Nam Phương. Gọi cái số. Thank you.
bệnh viện Thanh An, quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Dù đường bay xưa gió mưa kinh hoàng, mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà, anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người. Phút đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy, khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui.
A Di Đà Phật, thưa thầy, mấy đứa nhỏ nó phá quá, thầy nghe được con không? Hello.
Dạ, nó phá quá nhưng thầy, dạ vâng, thì mình cũng, dạ vâng, đâu có nói được gì đâu.
À, thôi được rồi. Bây giờ đây con hỏi thầy này này, dạ. Con hỏi thầy cái dạ. này để trước khi đi vào thêm chương trình dạ. xa hơn, coi mình không có nhiều giờ mà con đều muốn hỏi cả. À, thứ nhất đi, là đã lâu rồi ngài Quảng Độ ôn Quảng Độ đã mất hơn 2 năm rồi. À, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống dạ. nhất và tăng đoàn. Vẫn là một Giáo hội Việt Nam thống nhất vậy, chưa có Đức Đệ Lục Tăng Thống. Có một ngày nào yeah. Ngày nào đẹp trời ở Việt Nam, ngày nào đẹp trời của Giáo hội Việt Nam, Phật giáo Việt Nam, sẽ có Đức Đệ Lục Tăng Thống hay không, A Di Đà Phật, thưa thầy?
Dạ thôi, bây giờ xin thưa em mày, hiện tại là cái Phật giáo Việt Nam thống nhất nó đã bị đánh phá, rồi nó chia ra thành 2-3 nhóm rồi. Và bây giờ những cái nhóm riêng đó thì cũng bị nó xen vào, nó đánh phá để cho cái Phật giáo Việt Nam thống nhất thì bị tiêu diệt đi. Nhưng mà giờ chúng tôi cũng xin thưa rằng là xin ngắn gọn thôi, là tất nhiên là khi mà Việt Nam mà có dân chủ, có tự do tôn giáo, nhân quyền thực sự và cũng như không còn cái cộng sản á, thì tôi mới hy vọng rằng cái Phật giáo Việt Nam thống nhất nó mới được để phục hoạt lại. À, và một cách đàng hoàng được. Còn không thôi thì nó sẽ cứ để cho đủ thứ chuyện xảy ra và làm cho mọi người nó đánh phá, để làm cho mọi người không còn biết đến cái Giáo hội Phật giáo thống nhất nữa. Và thành đây xin thưa rất khó lòng đó, thưa quý đại.
Dạ, phần đầu thầy có nhắc đến, con có nhắc đến tình hình chính trị ở trên thế giới này. Máu đổ ruột mềm, giàu có là người không cùng một quốc gia nhưng là đều là con người sinh sống ở trên trái đất này cả, đều da thịt như nhau cả. Nhắc đến cái trận đánh bất ngờ đó và nhắc đến những cái ngày bất ngờ đó, không biết năm 1968 Tết Mậu Thân, Thích Công Thánh không biết lúc đó ở đâu, có cái điều gì nhìn lại hai cái cuộc đánh bất ngờ Tết Mậu Thân ở Việt Nam và đánh bất ngờ ngày 7 tháng 10 2023 tại Do Thái không, A Di Đà Phật, thưa thầy?
Dạ vâng, thì cái vụ đó nó cũng giống với nhau thôi. Theo tôi thì cái vụ Mậu Thân đó thì cũng là cộng sản nó tạo ra. Rồi cái vấn đề mà đánh bất ngờ mà Palestine mà cái Hamas đó để mà nó tấn công Do Thái thì cũng là sự thật đó, là cũng cái phía cộng sản mà. Bởi vì cái việc Tết Mậu Thân là tôi cũng nhớ rõ, thì trong cái đêm đó là chúng tôi còn đang ngủ mà, khi mới có 11-12 giờ vậy á, thì như lúc bây giờ thì tôi đang ở tại Chợ Lớn, một cái ngôi chùa ở Chợ Lớn á, thì vậy là tự nhiên là nó súng nổ lên liên hồi và như vậy nó đánh như vậy tấn công vào, trong khi cái lính của quân gia Việt Nam Cộng Hòa với đang đi ăn Tết hết á, nghỉ đình chiến mà. Hai bên đã hứa là đình chiến, nhưng mà nó đâu có nhân đình chiến, quân đội Việt Nam Cộng Hòa nghỉ ăn Tết thì nó tàn trong các cái thành phố và nó đánh và nó giết chóc. Và tôi nhớ là cái đêm đó là đến sáng, đến gần sáng mùng 1 tôi mới sáng tôi cố gắng tôi chạy ra phía trước cổng chùa, thì tôi thấy là bốn gấp phía ở cái khu vực chợ lớn, ở cái đường Công Kiều đó, nó chợ lớn đó, thì tôi thấy bốn gấp có bốn cái đứa nhỏ, nó khoảng 15-16 tuổi thôi. Mà như vậy thì tôi mới có một cái súng đặt ở trên một cái lầu ở tại ở cái chợ Thiết đó, nó bắn xuống. Mà như vậy nó có những người mà người ta ăn mặc đồ rất là trang trọng để ta mừng Tết á, nó bắn nhả ra chết đang ở giữa ngay ngã tư Thuận Kiều với lại Trần Hồng Quân đó. Tôi nhớ ngay đó, gần cái hãng bia là gì đó. Thì lúc bây giờ tôi ló đầu ra thì tự nhiên rất bên kia có cái thằng nhỏ nó cũng cầm súng, như cái súng của Việt Cộng, nó chỉ qua. Tôi vừa lên nó bắn, thì tôi thấy tôi lật đật tôi phục đầu vào trong cái cổng đá của chùa. Thì về sau nó bắn ngay vô cái cổng và tôi chạy vô nữa. Thì đến sau đó sáng đó mình thấy rằng những cái xác chết người ta nằm ở giữa đường tội lắm. Và khi nó bắn chết rồi á, thì mấy đứa nhỏ trẻ 15-17 tuổi đó, nó còn nhỏ mà, nó ra nó lấy, nó lục trong túi, nó lấy đồng hồ, lấy tiền, lấy đồ gì nó không biết. Bà con người ta nít người ta nhìn thấy rất là thảm thiết. Rồi sau đó nó rút, đến khi mà bên sáng hôm sau rồi ngày hôm sau thì bên phía quân đội ở đâu đó bên Hoa Kỳ hay sao mới nã bom xuống ở cái khu vực chợ Thiết á, cho nên cái khu chợ Thiết ở chợ lớn nó cháy rác hết. Và lúc bây giờ nó đi rút vào những cái cao ốc khác nữa. Rồi nó như vậy là nó đánh mất bao nhiêu mấy ngày luôn. Thành ơi, phải nói rằng cái Tết Mậu Thân nó chết nhiều lắm mà mình cũng không biết được. Còn ngoài ra rồi ở ngoài Huế rồi ở miền Trung rồi các tỉnh rồi như vậy. Thành thử cho nên mình mới thấy bây giờ để nhân nói đến cái chuyện đó thì mình cũng đau buồn lắm. Thành thử cho nên cũng không thể nói được hết. Thành thử cho nên rồi bây giờ anh nói cái vụ ở Trung Đông đó, thì rõ ràng rằng như vậy là Palestine như vậy rồi Hamas rồi đó thì bất ngờ đó là nã bao nhiêu đạn pháo vào dân ba Do Thái Palestine chết chóc rồi đem đau thương ra hàng bao nhiêu ngàn người thì thành bao nhiêu con nít đàn bà người dân. Thì cái nỗi thảm trạng đó thì tôi nghĩ rằng toàn ra những cái phía mà cái ác đó, tự nhiên nó tạo ra cho lên đây. Mà tôi sợ ai đây là không khéo, nếu mà bây giờ nếu như mà không có một cái giải pháp, không có một cái biện pháp gì hết á, thì không khéo nó lan rộng và có thể là nó xảy ra biết đâu sau bây giờ sau Ukraine bây giờ tới Trung Đông. Rồi biết đâu sau Trung Đông thì là ở Biển Đông Việt Nam mình chúng ta, rồi đối với Trung Cộng, đối với vấn đề Đài Loan, rồi đối với khu vực Biển Đông Nam Á. Và như vậy thì là nó nổ ra thì cái thế chiến thứ ba, tôi nghĩ rằng nó đã gần kề rồi. Thành thử cho nên vừa rồi chúng tôi cũng đã đưa lên trên Facebook những cái lời cảnh giác là nếu như bây giờ thí dụ Hoa Kỳ, đồng minh mà thí dụ như không có cần phải thực thi hay là dựa theo các cái tuyên ngôn hòa bình mà của trong cái Hội đồng Liên Xô Việt Nam chúng tôi cũng như quý vị nhân sĩ ở Canada, Mỹ và Đức đã đưa ra cách đây mấy năm đó để nhằm cái vấn đề giải quyết cái vấn đề chiến tranh cho không phải riêng cho Biển Đông, không phải riêng cho Trung Đông hay là mà cho cả toàn thế giới. Thì tôi xin đưa rằng cho nên chúng tôi mới đưa ra cái vấn đề là nếu mà Hoa Kỳ đồng minh và các nước đó mà có thể ấy được thực thi được những cái vấn đề mà chúng tôi đã nêu ra trong cái tuyên ngôn hòa bình, cũng như nếu mà biết áp dụng cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa bây giờ mà chúng tôi cũng đã đưa ra đó thì hy vọng mới có thể được giải quyết được và có thể cứu nhân loại, có thể thoát khỏi cái đề tam thế chiến. Chúng tôi cũng xin thưa ngắn gọn với anh như vậy. Thành mới còn các cái vấn đề chi tiết, còn các cái chiến thuật chiến lược hay các cái vấn đề khác nữa là tùy do những cái vấn đề của những cái người mà họ cầm quyền ở trên thế giới này. Thành thử cho nên trước cái sự đó đó, thành thử chúng tôi cũng bây giờ mình cầu nguyện, giờ cũng xin hết lòng cầu nguyện và nỗ lực cho một cái giải pháp hòa bình cho cái vấn đề toàn thế giới đó. Thưa mình chứ không thâu thì cái họa chiến tranh để đàm thế giới thế chiến nó sẽ có thể là cận kề rồi đó, thưa quý đại và thưa quý bà con.
Dạ thưa thầy, đối với thầy hay đối với con ý, hay đối với tất cả những người khán thính giả quý mến của đài Sài Gòn 1160 AM, mỗi người chúng ta có thể cho người khác một thứ mà mình chất chứa trong tim. Thưa thầy, mỗi người có thể cho người khác thứ mà mình chất chứa trong tim. Con biết A Di Đà Phật, cái tâm của thầy lớn lắm. Có một Phật tử Nghe thầy nhắc đến chỗ này chỗ kia, mộ thân Huế đâu chỗ nào đó, gửi vào cho con đó. Ông Phật tử đó tên là ông
Tâm Mãn, Tâm Mãn.
Ông ấy kính gửi lời thăm chúc mừng, chúc lành sức khỏe A Di Đà Phật đến với Hòa Thượng Thích Không Tánh nhé. Bây giờ thế này này, con hỏi theo cái câu tiếp của thầy ấy. Thầy muốn con đề cập đến cái bản tuyên ngôn hòa bình ấy, Việt Nam Cộng Hòa ấy. Cái người mà chủ sướng cái này đã lâu lắm rồi, là một người bạn vong niên rất là thân thiết của con, cũng như chương trình này, cũng như đài này, đó là cố Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn. Ông ấy mất rồi. Con còn cái hồ sơ của ông ấy, ông ấy thành lập ra cái hồ sơ để kiện Liên Hiệp Quốc. Nhưng nói là bây giờ ấy, ông Tổng thống Hoa Kỳ này, viên chức Tổng thống Hoa Kỳ này sang thăm Việt Nam và công nhận Đảng Cộng sản Việt Nam nó cầm quyền. Tất cả những cái điều thầy nhắc lại mà con có đọc được ấy, con cũng không hiểu nhiều lắm về cái đạo luật 93 năm 559. Nếu Hoa Kỳ nó muốn khêu lại cái đạo luật này, nếu Hoa Kỳ bây giờ nó đã liên lạc hoặc công nhận Đảng Cộng sản Việt Nam, thì theo nguyên tắc như vậy, theo như thầy suy nghĩ, theo như con suy nghĩ, thầy giảng cho con ấy, thì Hoa Kỳ nó có thể làm cái điều này được là vì tôi công nhận anh rồi. Và nếu tôi công nhận anh ấy, thì anh phải công nhận những cái điều anh đã ký kết với chúng tôi năm 1973 gì đó, công luận 93 năm 99. Thầy có thể giải thích về cái công luật này được hay không, A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ vâng, dạ kính thưa anh Minh với thưa quý đài. Thì sự thật ra tôi nghĩ rằng những anh em mà gọi là nắm về luật công pháp quốc tế cũng như khúc kỹ về vấn đề cái Hiệp định Paris đó, và các cái công ước đó, thì tôi nghĩ rằng đều có thể nắm rõ. Nhưng mà bởi vì cái vấn đề này bây giờ nó nhiều năm lâu quá rồi, nhiều người quốc gia của chúng ta nó cũng như bây giờ đã nhiều chục năm mới đi lưu vong tị nạn rồi, khổ quá cho nên rồi cũng không có lưu tâm. Thì xin thưa là ở đây mình phải nói rằng cảm ơn hồi nãy anh Tân Đại Minh có nhắc đó, cảm ơn chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn, bởi vì phải nói rằng lúc đó Liên Hiệp Quốc họ đề nghị là Việt Nam phải nộp cái danh sách về cái vấn đề tìm lục địa Biển Đông đó, thì Cộng sản Việt Nam họ không có nộp. Bởi vì làm sao mà họ nộp được, thành bây giờ nên thấy đó, thành bây giờ nên trong khi đó thì chính phủ Nguyễn Bắc Cẩn đã nộp, nó nới rộng cái tiền lục địa ra, thành lúc bây giờ thì Liên Hiệp Quốc đã nhận cái hồ sơ đó và coi như công nhận rằng như vậy là cái Việt Nam Cộng Hòa chúng ta vẫn còn hồ sơ và vẫn còn ở tại ở Liên Hiệp Quốc, chứ không phải là chúng ta mất đâu. Thành bây giờ xin quý vị để ý. Rồi sau đó thì Thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn á, ông chết bất ngờ đó, thằng tử cho nên rồi sau này đến nhờ, phải nói rằng cũng nhờ luật sư Lâm Trấn Thọ, ông đi vận động, giờ phải nói vận động ráo riết trong mấy chục năm rồi, thì tiếp theo thì chính phủ quyết định cụ Lê Trọng Quát và bây giờ thì cô Lê Trọng Quát cũng đã vừa mất rồi, thì vẫn tiếp tục trong cái vấn đề đó. Thành ở đây tôi xin thưa là cái mà hồi nãy anh Phan Định Minh nói á, là bây giờ cái việc này mà nói rộng ra nó không có thời giờ, chỉ như khi nói tóm tắt thôi. Anh hỏi về cái công luật của 93 năm 59 đó, đó là được Tổng thống Reagan phò, tất nhiên là 1974, bởi biết rằng có những cái đã đưa ra cái công luật 93 năm 59 này là nếu mà những cái bên nào mà vi phạm cái hiệp định đó mà xâm phạm lẫn nhau, không tôn trọng cái chủ quyền bảo toàn toàn vẹn lãnh thổ thì Hoa Kỳ có bổn phận là phải triệu tập các cái bên liên hệ để mà giải quyết về cái vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết theo cái hiệp định Paris của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, mà đã bị gọi là công nhân tâm cộng họ đã coi như họ xâm phạm, cũng như Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xâm phạm đó. Thành thử cho nên là cái điều này thì hôm vừa rồi thì cái hội đồng liên tôn chúng tôi cũng như là quý nhân sĩ ở hải ngoại là có ký một cái thư để mà gửi đến cho tổng thống Biden, và nhân cái chuyến đi mà ông Biden mà Hoa Kỳ đại diện đến và thăm Việt Nam thì cái Hoa Kỳ bây giờ thì dưới cái thời dân chủ bây giờ thì ở dưới ông Biden là thuộc đảng dân chủ, mà trên tinh thần chung thì rõ ràng là dân chủ là nó lại thiên tả, mà người ta cho rằng cái dân chủ này là nó trở thành là dân chủ xã hội chủ nghĩa, cũng như là bây giờ người ta cứ nghĩ rằng là bây giờ ở Hoa Kỳ nó có cái cái Mỹ Cộng đó đó, chứ không phải cái xe của Mỹ Cộng, ta kêu vậy chứ phải là thì thành thứ cho nên ông này là cố kéo Việt Nam để nhằm kéo ra khỏi Trung Cộng gì đó rồi các thứ, nhưng mà sự thật ra thì bây giờ Việt Nam nó vẫn là cái nước cộng sản và cái vấn đề của dân chủ với lại vấn đề Hoa Kỳ cộng hòa với dân chủ ở Hoa Kỳ thì quý vị cũng đã biết rồi đó, thì đảng dân chủ thế nào và cái thế lực ngầm của cộng sản quốc tế đó nó chi phối như thế nào cái cục diện thế giới bây giờ.
Ở Di Đà Phật, thưa thầy, chúng ta chắc phải có một cái chương trình khác trong một hai tuần gần đây để nói về cái đạo luật công luận 93 năm 99, thưa thầy. Chúng ta đã hết giờ rồi, con cái giờ của con của chương trình ngày hôm nay hết rồi. Qua mấy chục phút nói chuyện là mấy đứa bé ở trong nước thầy cứ nói mấy đứa trẻ nó phá quá. Thầy biết, con biết là không bao giờ thay đổi được dục vọng lòng tham của con người, thưa thầy. Kể từ lúc con người xuất hiện trên hành tinh trái đất này, ngay cả trong tương lai mà chúng ta có thể tưởng tượng đến, không bao lâu thời gian có thể không còn nhiều, thời gian con không còn nhiều, chắc chắn không bao giờ con người nó thay đổi những gì mà về lòng tham và dục vọng của con người đâu. Có thay đổi không chỉ là hình thức và lòng tham và sự kiểm soát của nó thôi. Chúng con cảm ơn thầy vì thời gian đã hết. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới, và thầy bảo trọng sức khỏe như một người Phật tử đã chúc mừng lành cho thầy. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình khác. A Di Đà Phật, thưa thầy. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại sứ quán Đà Lạt. Thầy gửi lời chào tạm biệt ạ. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại sứ quán Đà Lạt, 1602 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình đã đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt. A Di Đà Phật, Hòa Thượng Thích Không Tánh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Không Tánh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.